Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā.
Rồi mời quý Phật tử nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy sẽ nói cái ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống này á là như mình biết rồi đó, tức là cuộc sống này nó có rất nhiều cái đau khổ. Thường thường á thì Đức Phật ngài nói là tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Thì hình như ba cái điều này đó thì ai cũng có thể biết được, bởi vì cuộc đời thì vô thường biến đổi thì cái đó mình thấy rất rõ rồi. Và cái khổ cũng vậy, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, có những cái nỗi khổ khác nhau trong đời sống. Và qua cái vô thường, cái khổ đó thì mình thấy ra được rằng là cái cuộc đời này nó không có cái gì là mình, là ta, là của ta. Suy cho cùng thì không có cái gì là ta, là của ta. Như vậy thì cái cuộc đời này là nó có một cái bản chất của nó đó là vô thường và khổ và vô ngã. Nhưng mà có một cái điều là cái vô thường, khổ, vô ngã không phải là cái điều mà làm cho mình đáng buồn. Bởi vì thật ra đó, nếu mà mình quan sát cho thật kỹ đó, thì vô thường đó, nó cũng có cái vẻ đẹp của nó. Cái khổ đó, nó cũng có một cái ý nghĩa của nó. Còn vô ngã thì cũng vậy, tức là vô ngã thì hơi cao hơn một chút, tức là đến một lúc nào đó mình mới thấy ra được. Nhưng mà cái thường và cái khổ, cái vô thường và cái khổ thì có thể nói là ai cũng thấy được trong đời sống. Có cái điều là ít ai lại thấy ra được, ít ai lại là thấy ra được cái ý nghĩa của nó, hay là ít ai chấp nhận được cái vô thường, cái khổ đó. Nhất là cái khổ. Hôm nay chúng ta sẽ nói nhấn mạnh hơn về cái khổ một chút. Bởi vì vô thường thì vô thường với vô ngã thì hai cái đó mình chỉ cần về cuộc đời này đó là có nhiều đau khổ, cho nên mình phân tích, mình nhấn mạnh cái đau khổ này nhiều hơn một chút. Thì đau khổ thực ra đó là nó có cái ý nghĩa của nó. Mình thì thường thường là mình đau khổ đó thì mình từ chối. Mình từ chối cái đau khổ. Mình muốn loại bỏ đau khổ. Hay nói một cách dễ hiểu là mình sân. Mình có cái tâm sân, tâm bất mãn đối với cái khổ. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là nếu mà mình chưa thấy ra cái khổ thì không thể giác ngộ giải thoát. Cõi nào thì sao mình biết, nhưng mà riêng cái cõi ta bà này thì nếu mà mình không thấy ra được cái khổ thì mình không giải thoát được. Bởi vì ai cũng có cái khổ cả, mà mỗi người thì có một cái khổ khác nhau, là bởi vì cái khổ đó nó có ba cái loại khổ. Nói theo trong Tứ Diệu Đế đó, thì có cái khổ, hành khổ và hoại khổ. Thì cả cái khổ, hành khổ và hoại khổ đó thì nó thuộc loại khổ thứ ba. Còn hai cái khổ nữa, cái khổ đó là cái khổ tự nhiên. Có một cái khổ là cái khổ tự nhiên. Thí dụ như là mình làm việc nhiều quá đó thì nó mệt, là cũng khổ. Mà bây giờ mình ngồi mình cứ bắt mình cứ ngồi một chỗ cũng làm gì cả, thì một hồi mình cũng thấy khổ. Một người thì làm việc nhiều quá cho nên thấy khổ, nhưng mà một người mà bắt họ đừng có làm việc gì cả, ngồi một chỗ thì họ cũng khổ. Hoặc là mình ngồi lâu là khổ, hay là đi lâu là khổ, hay là mình ăn rồi bây giờ nó đói là khổ. Khổ cái rồi cái mình ăn vô cho nhiều để cho nó no thì nó no quá cũng khổ. Thì cái khổ đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ đó nó là giống như một cái định mức để mà mình thấy ra là mình đừng có đi quá. Thí dụ như mình đi ngoài nắng nhiều quá đó thì có thể là bị trúng nắng. Hay là mình dầm mưa nhiều quá thì có thể là bị trúng hàn, trúng nước gì đó chẳng hạn như vậy. Tức là mình phải qua cái khổ đó đó để mình giới hạn lại đến cái mức độ nào đó của cái đời sống của mình. Thì đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ tự nhiên này thì là nó đối với tất cả mọi người chứ không có riêng ai cả. Ví dụ như mặt trời lên thì trời nó nóng thì ai cũng khó chịu, đại khái vậy. Cho nên là cái khổ đó là cái khổ tự nhiên của đời sống. Cái văn minh của loài người đó là muốn loại cái khổ này ra. Thí dụ như đi bộ nhiều quá thì nó khổ, cho nên là bây giờ sắm xe chẳng hạn như vậy. Tức là mình luôn là tìm những cái phương tiện nào đó để mình giảm đi cái khổ đó. Nhưng mà thực ra đó thì nói như một vị thiền sư đó nói rằng là thật ra là có người đi tìm cái không khổ, trên thực tế đó là chỉ đi đổi cái khổ này lấy cái khổ khác thôi. Tức là mình bỏ cái khổ này để đi tìm cái khổ khác thôi. Mình nói là mình đi tìm cái an lạc. Mà thực ra đó, khi mình đạt được cái an lạc đó thì thực ra là mình chỉ đi tìm cái khổ khác, chứ không phải là an lạc. Bởi vì là cái nguyên lý là như vậy, tức là mình nó hết một cái giai đoạn mà lạc rồi thì nó đến khổ. Tức là cái đó giống như là mặt trời thì khi mọc thì đến khi lặn. Đó là cái định luật tự nhiên là trong cuộc sống nó là như vậy. Cho nên đó, cho dù mình có tìm bất kỳ một cái nào mà mình cho là lạc á thì nó cũng khổ thôi. Thí dụ như một người ham mê rượu chè cờ bạc thì chắc chắn là họ sẽ cảm thấy trong đó rất là thích thú. Họ mới chơi. Hoặc là những em học sinh chơi game nghĩa là cảm thấy nó rất thích thú mới là chơi. Nhưng mà rõ ràng là tìm những cái thích thú đó thì lại là chuốc khổ vào thân. Cho nên đó là cái khổ đó là mình phải nhận thức ra, chứ không phải là mình là từ chối đó. Có những cái đó mà cái khoa học ngày nay là có thể giúp cho con người được dễ dàng thoải mái hơn, nhưng mà đồng thời đó thì nó cũng là cướp mất ở nơi con người mình đó, một số những cái khả năng mà mình vốn là mình sẵn có. Tức là những cái khả năng của mình là mình lại để cho nó thay thế bởi những cái dụng cụ máy móc khoa học rồi này kia đó. Mình thay thế vào, cho nên bây giờ mình lười biếng suy nghĩ, mình lười biếng để mà thí dụ như là nếu mà người ta hồi xưa đó người ta tính toán thì người ta có nhiều người ta tính nhầm rất là giỏi. Nhưng mà bây giờ đó nếu mà mình không có cái máy để mà mình tính đó, thì là mình tính không được nữa. Đại khái vậy. Tức là có những cái mà mình dùng một số những cái mà cái điều kiện tiện nghi đó thay thế vào những cái khả năng mà vốn mình sẵn có. Cho nên là lẽ ra thì những cái khổ mà tự nhiên đó, thì cũng người càng chịu đựng được cái khổ tự nhiên đó chừng nào đó thì cái người đó càng mạnh lạnh hơn. Nhưng mà xem ra bây giờ đó mình tạo ra nhiều tiện nghi, cho nên bây giờ cái khả năng mà chịu đựng cái khổ nó càng ít đi. Vì vậy cho nên trong thời đại của mình thì là mình thấy là sống như là các nước văn minh vật chất đồ này kia nhiều đó, thì mình thấy là mình sống rất là đầy đủ, nhưng mà vẫn cứ khổ, nó vẫn cứ khổ. Cái khổ thứ hai á, đó là cái, nãy giờ mình nói đến cái khổ thứ nhất, còn cái khổ thứ hai á, đó là cái khổ quả, tức là do mình tạo cái nhân trong quá khứ thì bây giờ mình phải chấp nhận cái kết quả của nó thôi. Thì cái kết quả này đó, thực ra đó, mình đó thì thường hay là con người bình thường đó, thì họ không biết là nhân quả, cho nên là họ chống đối lại những cái quả khổ, họ tìm cách là tránh né cái quả khổ, hoặc là nếu không tránh né nữa thì họ sẽ rất là bực mình với những cái quả khổ, tức là họ không thể là chịu nổi quả khổ, cho nên đó, là nó cứ bực mình và cứ khó chịu hoài. Thế nhưng mà cái khổ này đó, thực ra nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Cái ý nghĩa của nó đó là để giúp cho mình thấy ra được cái nhân quả. Thí dụ như mình làm một cái gì sai đó, cho nên bây giờ mình mới là chịu cái hậu quả đó. Thì bây giờ phải qua cái hậu quả đó, đó mình điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi sai lầm của mình. Đã ra như vậy mới là đúng. Nhưng mà mình á thì lại là mình là chỉ tránh cái quả khổ thôi, hay là đôi lúc mình cũng không biết đó là cái quả khổ mà mình cho đó là cái gây ra do cái nguyên nhân của bên ngoài. Mình tưởng là do chồng mình, hay là do cha mẹ mình, hay là do bạn bè mình, hay là do hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, mà không biết rằng là cái đó là cái khổ quả do mình đã tạo ra trong quá khứ. Cái nhân mà mình tạo ra trong quá khứ mà sai lầm đó đó, tức là mình chưa nhận thức đúng về một cái mặt nào đó, cho nên mình mới làm sai lầm. Thí dụ như bây giờ một em học sinh đó, thì cứ nghĩ rằng là đi chơi là thích hơn, chứ còn vô mà ngồi mà chăm chú nghe thầy giảng rồi làm bài học bài thì nó khó khăn lắm, nó mệt, cho nên nó muốn đi chơi chẳng hạn như vậy. Thì là cái nhận thức sai lầm đó đưa đến cái kết quả là nó học không thành công đó. Cho nên bây giờ nó có thể không được lên lớp, nó có thể là bị bạn bè chê cười, hoặc là mình đành chịu ngu dốt chẳng hạn đó. Cho nên đó, lẽ ra đó là mình qua cái quả đó, cái quả không phải là để hành hạ mình, mà cái quả là cái mà để cho mình qua đó mình học ra được cái nhân mà mình đã sai cái gì đó. Có thể bây giờ mình không nhớ là trong kiếp trước, là trước đây mình làm cái gì, có những cái mà quá khứ, có nghĩa là trước đây, ví dụ như cái em đó học ngay cái lớp đó thôi mà đến cuối năm thì là không được lên lớp, thì như vậy là cái nhân nó ngay trong cái lớp đó thôi chứ không phải là lâu, cho nên nó dễ thấy. Nhưng mà có những cái nhân mà mình ở đâu trong quá khứ, nhưng mà bây giờ mình là chịu cái quả này, cho nên mình không liên hệ được cái nhân quả đó, làm cho mình không có chấp nhận được cái quả khổ mà mình đang gặp phải. Thế nhưng mà bây giờ là mình có thể, khi mà mình chiêm nghiệm cuộc sống, mình thấy ra nhân quả, thì mình có thể là mặc dù mình không thấy quá khứ mình làm gì, nhưng mà mình có thể suy đoán được. Tức là mình có thể suy ra được, suy ra là mình thiếu cái gì đó, cho nên bây giờ mình phải gặp cái quả đó. Vì thiếu cái gì cho nên mình mới là làm sai, mà làm sai cho nên bây giờ mới có cái hậu quả đó. Thế nhưng mà cái khổ mà do cái quả đó, đó thật ra cũng không phải là xấu, mà nó còn tốt. Thí dụ như bây giờ một người là ham mê rượu chè, thì bây giờ là bị bệnh gan chẳng hạn. Thế thì cái bệnh gan đó thực ra là một cái báo hiệu hay là một cái cảnh báo để cho mình thấy ra, mình điều chỉnh lại để mình đừng có ham mê rượu chè nữa, đại khái. Thế nhưng mà mình lại không nhận ra. Mình thì vẫn cứ rượu chè, nhưng mà khi mình đau gan á, thì mình lại cứ than phiền là thế này thế kia. Mình lại cứ trách móc chuyện này chuyện nọ đủ thứ đó, tức là mình đổ cho cái này đổ cho cái kia, mà không biết rằng là cái nguyên nhân là do mình tạo ra. Đó. Vì vậy cho nên á, nếu là một cái hành động nào đó trong quá khứ xa xôi mà mình không nhớ được, mà bây giờ mình đối diện với một cái khó khăn nào đó, thì phải nhớ rằng là thực ra cái khó khăn mà đến đó, cái đau khổ mà đến đó là đang giúp mình điều chỉnh cái sự thiếu thốn đó. Tức là cái khó khăn đó nó đang đến giúp mình để mà điều chỉnh hay là để bổ túc lại cái phần thiếu đó của mình. Thí dụ như bây giờ là mình thiếu tâm từ hay là thiếu nhẫn nại, thì bây giờ mình cứ gặp những cái nghịch cảnh. Cái nghịch cảnh đó để làm gì? Để cho tập cho mình nhẫn nại. Rồi từ cái nhẫn nại đó, mình mới là có cái sự cảm thông, rồi có cái tình thương yêu. Cho nên là nhờ cái nhẫn nại, mình bớt cái sân đi. Nhờ bớt cái sân đi, thì cái từ lòng từ bi nó mới phát triển. Cho nên là khi mình thiếu tâm từ thì nó có những cái đối nghịch tới, hay là mình thiếu cái nhẫn nại thì nó có những cái đối nghịch tới để giúp mình là nhẫn nại hơn, để giúp mình có cái tâm từ hơn. Lẽ ra là như vậy, thế nhưng mà mình lại là từ chối cái đau khổ đó, hay là mình là sân hận đối với cái đau khổ đó, hay là mình bất mãn cái hoàn cảnh. Mà thực ra cái hoàn cảnh đó thực ra đó là cái quả của mình, cái quả mà mình đã gây ra trong quá khứ, cho nên bây giờ mình gặp cái quả này. Nhưng mà đồng thời cái quả này nó không phải đến hại mình, mà thực ra cái quả này đang đến giúp mình chuyển hóa được cái thân tâm mình. Vì vậy cho nên là mình phải thấy ra cái khổ và biết học từ cái khổ đó cái bài học giác ngộ của mình. Thì cái bài học đó chính là sự điều chỉnh cái thái độ của mình. Thí dụ như có một cái câu chuyện như thế này, là có một cái cô dâu đi về ở nhà chồng, thì gặp một cái bà mẹ chồng là cực kỳ là khó khăn, làm cho cái cô dâu này nghĩ rằng là lẽ ra mình đi lấy chồng thì mình sẽ được hạnh phúc, nhưng mà toàn gặp những đau khổ, nhất là cái bà mẹ chồng quá khó khăn. Thì cô ta mới là chịu không nổi, có một thời gian lâu cô ta chịu không nổi, thì cô mới nghĩ ra một cái kế là bây giờ mình đi kiếm một cái ông thầy thuốc giỏi để mình xin một cái thuốc để mà đầu độc bà mẹ này, cho bà chết đi ấy, thì khi đó mình mới hạnh phúc được thôi, chứ còn mà có bà là mình không thể nào mà hạnh phúc được. Thì cô đó cô mới đi tới một cái ông thầy thuốc, thì khi cô trình bày đó thì cái ông thầy thuốc ông mới nói là cái này thì dễ thôi, nhưng mà cô phải chịu khó mới được. Bởi vì nếu như bây giờ tôi có thể là cho một cái thuốc đem về là trộn vào trong cơm cho bà ăn là bà chết liền, nhưng mà từ trước đến nay chị với là bà là mâu thuẫn với nhau, và bây giờ tự nhiên là bà đi đâu về rồi bà chết À, chị đi về cái bà chết á, thì thế nào người ta cũng nói là do chị giết thôi. Cho nên á là chị phải khéo léo. Thứ nhất á là tôi sẽ thay vì cái lượng thuốc này đó là có thể giết bà liền, thì tôi chia ra rất ít, mỗi ngày một ít, một ngày một ít, một ngày một ít như vậy, để kéo dài có thể là cả năm trời. Và đó là nói về thuốc. Còn nói với cái cách mà để làm cho những người xung quanh, để cho chồng này, để ngay cả bà mẹ chồng này và tất cả những người mà xung quanh trong nhà hoặc là hàng xóm, người ta không nghi ngờ gì cả, thì từ đây là chỉ phải là chăm sóc bà thật kỹ lưỡng, nấu ăn thật ngon, chăm sóc cho bà, và luôn luôn vui vẻ. Bà có la, bà có rầy gì đó cũng luôn luôn vui vẻ với bà đó. Để mà không ai nghi ngờ là chị giết bà, thì một năm sau là bà chết thôi. Thế thì chị này chị mới về, chị mới làm áp dụng như vậy. Và chị mỗi bữa là chị nấu cơm rồi chị mới trồn cái thuốc nó vào trong cơm ấy, cho bà mẹ ăn. Và bây giờ là chăm sóc rất kỹ, dọn cơm lên rồi mời mẹ ăn, rồi lấy đũa lấy muỗng, rồi chăm sóc đủ thương yêu từng chút một. À, thì bắt đầu bà mẹ bà ngạc nhiên, đứa con dâu này hồi xưa nó là hỗn láo với mình mà sao bây giờ nó tốt quá vậy. Nhưng mà thấy càng ngày càng tốt như vậy thì tự nhiên bà lại thương đứa con dâu. Cho nên bà thương đứa con dâu, từ đó là thôi hai mẹ con là nói chuyện với nhau vui vẻ, rồi chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau, rồi người này là từ cái chỗ mà chăm sóc giả thì bây giờ nó trở thành thật, là bởi vì cái bà mẹ là bà lại tốt, thì vì thấy con dâu của mình tốt cho nên bà mẹ bà lại tốt lại. Thì đến nửa năm rồi á, thì cái chị này chị bắt đầu hối hận. Chị mới tới, chị mới nói với ông thầy thuốc ấy, là bây giờ là làm sao mà cho cái thuốc giải. Xin cho cái thuốc giải. Thì cái ông thầy thuốc á, ông mới nói khỏi cần giải, bởi vì cái thuốc mà tôi cho đó là thuốc bổ. Thuốc mà tôi cho đó là thuốc bổ thôi. Nếu mà cái thuốc này nó có công hiệu là giải được cái mâu thuẫn giữa hai mẹ con, chứ không phải thành ra tôi đã cho thuốc giải rồi, chứ không phải là không cho thuốc giải, mà thuốc giải này đó là giải cái sự mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Như vậy thì mình thấy là trong cuộc sống này á, là cái người nào mà xấu á, nó cũng có cái mặt tốt. Thế nên nếu mà mình mà sống tốt với nhau á, thì nó sẽ thành tốt thôi. Nhưng bây giờ mà quay lại mà sống xấu với nhau á, là nó thành xấu liền. Như vậy thì cái tốt, cái xấu, rồi cái đau khổ, cái hạnh phúc á, là đều do thái độ của mình. Điều chỉnh thái độ là điều chỉnh cuộc đời. Người ta nói như vậy. Câu nói đó là một trong những câu nói rất là chí lý. Điều chỉnh thái độ là điều chỉnh cuộc đời. Nhưng mà nếu mình cố gắng điều chỉnh cuộc đời đó, thì mình chỉ đau khổ thôi. Cuộc đời ở đây là cái hoàn cảnh. Nếu mà mình cố gắng mà điều chỉnh cái hoàn cảnh theo như ý muốn của mình đó, thì mình chỉ chuốc lấy đau khổ. Nhưng mà nếu như mình điều chỉnh cái thái độ của mình đó, thì hoàn cảnh nó cũng sẽ thay đổi. Mà cho dù cái hoàn cảnh nó có không thay đổi đi nữa, mà mình thay đổi cái thái độ của mình đó, thì chính cái thái độ của mình đó mới đưa đến hạnh phúc hay đau khổ, chứ không phải là cái hoàn cảnh mình sống, hay là cái điều kiện mình sống, hay là cái trạng thái mà mình đang ở trong đó, mà chính là cái thay đổi cái thái độ của mình. Vì vậy cho nên cái khổ mà cái khổ thứ ba đó mà Đức Phật Ngài gọi là khổ đế đó, tức là trong đó là có khổ khổ, hành khổ, hoài khổ. Thì ba cái khổ này á, là cái khổ do thái độ tâm lý, chẳng phải là cái khổ tự nhiên. không phải là cái khổ mà mình mà đương nhiên trong 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 cuộc sống, mà cũng không phải là cái khổ quá, không phải là cái khổ quá của nhân quá khứ, mà cái khổ này đó là cái khổ tâm lý mà mình là chính mình tạo ra. Thực ra nó không có, trên thực tế nó không có, tức là do thái độ của mình thôi. Giống như cái câu chuyện nói rằng là hai cái anh đi, anh chàng đi chơi về rồi có thấy có một cái chai nước, mà cái chai nước nó có một nửa thôi, thì một anh á là vô là mừng quá, là nói là ô còn một nửa chai nước. Còn anh kia thì anh nói trời ơi còn có một nửa chai nước à. Đó, thì tức là tùy thái độ thôi. Một cái anh thì vui vui vẻ cũng chút nửa chai nước nhưng mà vui vẻ, còn một anh cũng nửa chai nước nhưng mà lại buồn phiền. Thành ra cái buồn phiền đau khổ đó là do thái độ của mình, chứ không phải là do cái ly nước. Cái cuộc sống đó là vốn là vậy, và cuộc sống đó đó nó có như vậy thì mình mới là học ra được những cái bài học cao quý cho bản thân mình. Vì vậy cho nên đó, là đau khổ đó là có một cái ý nghĩa rất là lớn trong việc giác ngộ. Mà cái giác ngộ đó, đó là thấy ra được cái nguyên nhân đau khổ là ở trong cái thái độ tâm lý của mình. Phát hiện đó, được điều đó, đó là một phát hiện lớn. Cái đau khổ đó thì gọi là khổ đế, còn cái thái độ của mình đó thì gọi là tập đế. Cho nên trong tứ diệu đế đó thì là do thái độ, nhận thức và hành vi sai lầm cho nên mới đưa đến cái khổ. Mà cái khổ hai cái khổ trước đó thì không nói được, bởi vì nó là đương nhiên rồi. Còn cái khổ mà thứ ba đó, cái khổ đó mới là cái khổ mà Đức Phật Ngài nói là cần phải diệt cái khổ này. Chứ còn bây giờ mình khoa học là cũng hồi nãy thầy nói đó, tức là khoa học là muốn diệt cái khổ tự nhiên, nhưng mà rồi cũng không làm nổi, bởi vì cái chuyện cái tự nhiên là nó là vậy thôi. Bây giờ do những cái phản ứng tự nhiên mà nó tạo ra những cái thời tiết, ví dụ như tạo ra là bão lụt hay là động đất hay là sóng thần hay là cái gì đó, thì tất cả những cái đó thực ra là nó là những cái hiện tượng tự nhiên. Tất nhiên cái hiện tượng tự nhiên nó đem lại rất là nhiều đau khổ, nhưng mà nó là hiện tượng tự nhiên, đồng thời là nó cũng là một cái quả báo của mình. Thế tại sao mình cũng sinh ra chỗ nào mà tự nhiên sinh ra vào trong cái chỗ mà có bão đó, để mình phải chịu cái hoàn cảnh đó? Thì cái đó đó theo đạo Phật thì nó đều là nó có những cái nhân quả của nó rất là chặt chẽ, mà mình cũng suy đoán được, mình không biết tại vì sao, nhưng mà những cái người đó thì họ sinh vào cái chỗ đó rồi họ chịu những cái quả đó. Tuy nhiên vấn đề lại là vẫn là thái độ. Bây giờ một người sinh vào trong hoàn cảnh đó nhưng mà họ lại có thái độ đúng tốt thì cũng không sao. Giống như câu chuyện mà cái sóng thần ở bên Nhật Bản, thì có một cái câu chuyện mà ai cũng biết, có lẽ ai cũng biết, đó là cái chuyện một cái cậu bé mà một cái ông cảnh sát, ông tới ông cho cái ổ bánh mì mà nó lại đem cái ổ bánh mì lên trên để mà chia cho mọi người. Trong cái đau khổ đó nó vẫn có cái thái độ đúng tốt, đó chính là bởi vì nó nhận thức ra được, nó có những cái đức tính mà nó học hỏi được từ trong đời sống để nó có ra được. Do đó người ta nói rằng là cái đau khổ đó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, mà là cái vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Cũng là những cái đau khổ đó, nhưng mà lại là người này thì lại là là vực thẳm, người kia là kho tàng, mà người nào đó là một cái điều kiện rất là cao quý để mà vươn lên. Thì như vậy á, thì mình cần phải là chiêm nghiệm cái đau khổ của cuộc đời. Một cái bản chất của cuộc đời này đó, bây giờ mình thấy là trong lịch sử nhân loại đó, từ cái thời hồng hoang gì đó không biết, mà cho đến bây giờ đó, thì mặc dù là có người làm rất nhiều cái nỗ lực để mà đem lại một cho cái trái đất này đó, nó được là hạnh phúc, được an vui gì đó, nhưng mà trên thực tế đó, nó vẫn cứ là đau khổ, bởi vì đó là bản chất của cái thế gian này. Bản chất của cái thế gian này là nó vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà không phải là mình trốn chạy cái vô thường, khổ, vô ngã đó, mà là mình phải học ra được cái vô thường, khổ, vô ngã đó. Qua cái vô thường, khổ, vô ngã đó, mình học ra được cái bài học để mà mình giác ngộ lại được chính bản thân mình, hay là mình điều chỉnh được cái thái độ ở bên trong mình đối với cuộc sống. Vấn đề không phải là cuộc sống, mà vấn đề là điều chỉnh được thái độ đối với cuộc sống. Cho nên thầy mới nói rằng là bất kỳ cái điều gì mà đến trong cuộc đời mình đều là chỉ có lợi chứ không có hại. Mà có hại đó là bởi vì thái độ của mình tự hại mình thôi. Còn bất kỳ cái điều gì mà trên cuộc đời này mà đến với mình là đều có lợi. Mình thì mình là từ chối những đau khổ, nhưng mà thực ra những đau khổ là những cái bài học tốt nhất để mình giác ngộ. Hay đau khổ chính là những cái lời cảnh báo để giúp cho mình thoát ra khỏi những cái sai lầm. Vì vậy cho nên là đừng có nên sợ cái đau khổ. Tất nhiên là mình không phải là mình muốn đi rước đau khổ vô mình. Nhưng mà trong cuộc đời cái này của mình á, cái gì nó đến nó đi, giống như ngày hôm qua thầy nói cái từ Như Lai đó. Như Lai tức là một người có thể là có một cái nhìn đủ rộng lặng trong sáng để thấy cái gì đến thì đến, đi thì đi, mà không bị vướng kẹt lại, cho nên gọi là Như Lai. Còn mình á thì mình vướng kẹt, mình thấy cái này nào mà mình thích á thì mình muốn giữ lại. Còn cái nào mình không thích thì mình muốn là loại đi. Và chính cái thái độ mà tham sân đó mới là thật sự đưa đến cái đau khổ cho mình. Chứ không phải là cuộc đời này đem lại đau khổ cho mình, hay là hoàn cảnh đem lại đau khổ cho mình. Thầy thường lấy một cái ví dụ như thế này. Bây giờ tự nhiên cái mình đi ra ngoài đường là cảnh sát họ bắt lại. Họ giam mình một đêm ở trong cái phòng ấy. Thì thôi mình nóng gan nóng ruột, nhưng mà mình á, nếu mà mình từ chọn, mình thấy nó phiền phức quá, cho nên bây giờ mình từ chọn mình đóng cửa lại trong phòng á một ngày, thì vẫn là ở trong phòng một ngày như nhau. Nhưng mà nếu mình chỉ từ chọn á thì mình không thấy đau khổ. Nhưng mà nếu mình bị bắt vào thì mình thấy đau khổ. Mà trên thực tế thì cũng ở trong cái phòng như nhau. Đó. Cho nên là cái đó là do cái thái độ của mình thôi. Nếu như mình thấy là cái hoàn cảnh của mình đó chính là đang giúp mình, cái hoàn cảnh đó vô tình mà nó tạo ra cho mình những cái đức tính mà mình còn thiếu, giúp cho mình là phát huy những cái đức tính mà mình còn thiếu, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là những cái khổ cảnh đó, những cái điều mà mình bất mãn đó, thực ra nó đang giúp mình chứ không phải là hại mình. Thế. Còn á, mình cho là hại mình đó là cái đó là tại thái độ của mình, chứ không phải là những cái mà những cái điều gì đến và đi trong cuộc đời này đó là có hại cho mình. mà tất cả mọi thứ đều là có lợi cho mình cả. Nếu mà mình có được cái thái độ như vậy á, thì mình sẽ sống ung dung tự tại trong những thăng trầm của cuộc sống, dù được hay là mất, dù hơn hay là thua, dù thành hay là bại, dù vui hay là khổ gì á, thì mình vẫn an nhiên tự tại. Thì đó mới là cái thái độ đúng đắn của một cái người giác ngộ. Còn nếu mà mình vẫn cứ là từ chối cái này rồi mình tìm kiếm cái kia, thì mình sẽ mãi mãi là cứ bôn ba. Mà người xưa người ta nói là bôn ba chẳng qua thời bằng. Tức là cái nghiệp của mình như vậy, cái nhân quả của mình như vậy, nhân duyên của mình như vậy, bây giờ mình có bôn ba thì nó cũng không qua thời bằng. Mà nó chỉ chuốc thêm những cái phiền não khổ đau thôi. Vì vậy cho nên là hôm nay là thầy muốn nhắc các Phật tử là phải sống thật là bình tĩnh sáng suốt để đón nhận tất cả những cái gì đến đi trong đời sống của mình. Thực ra những cái đến đi đó mà mình chịu khó quan sát, chiêm nghiệm, học hỏi thì sẽ là học ra được bài học giác ngộ. Mình thì thường là sai lầm ở cái chỗ là mình cố đi tìm cái gì đó để được như ý muốn của mình. Ví dụ như là mình muốn cái gì đó mà nó thường còn, tức là chính mình đang đi ngược lại với cái bản chất vô thường của đời sống. Hay là mình muốn được an lạc, tức là mình đã đi ngược lại với cái bản chất đau khổ của đời sống. Mà mình muốn cái gì cũng được theo ý mình, là mình muốn được cái này, mình muốn được cái kia đó, thì như vậy mình không thấy được cái bản chất vô ngã của đời sống. Cho nên một người giác ngộ thì là đồng là thế này, người giác ngộ là cái người thấy ra vô thường khổ vô ngã. Bởi vì cuộc đời này nó có một chuyện rất buồn cười là thế này, hễ mà mình thấy ra được cái sự bất toàn của đời sống thì cái bất toàn đó chính là hoàn hảo. Nhưng mà nếu mà mình đi tìm cái hoàn hảo thì chính cái hoàn hảo đó là bất toàn. Mà mình thì mình cứ muốn là đi tìm cái hoàn hảo, mà mình không biết rằng là mình phải thấy cái hoàn hảo đó trong chính cái bất toàn này, chứ không phải là ở đâu khác. Thì cái người giác ngộ sở dĩ mà họ thông dong tự tại là bởi vì họ có thể sống được, họ đã thấy ra được cái bất toàn đó. Cho nên bây giờ họ sẽ sống một cách rất là trọn vẹn, rất là tự nhiên, rất là thoải mái trong những cái bất toàn đó. Nhưng mà nếu mình không thấy ra được cái bất toàn mà mình cứ mong mỏi có được cái hoàn hảo thì chính là mình đang tạo ra cái bất toàn đầy những cái là khổ đau phiền não. Có một cái điều nữa mà ngày hôm qua thầy còn nói rồi, nhưng bây giờ thầy nhắc lại. Thực ra đó, mình chỉ cần nhận thức ra cái sai của mình để mà đừng sai thì nó đã đúng rồi. Hay không sai là đúng. Còn nếu mà mình cho rằng là cái nào đó đúng để mình cố gắng mà làm á, thì thực ra cái đó cũng sai. Bởi vì sao đó? Bởi vì đó chỉ là cái ảo tưởng của cái ta lý trí thôi, chứ nó không thực. Còn bây giờ thực ra đó, tất cả các pháp đều nó đã đúng hết rồi, chỉ có thái độ mình sai thôi. Chứ còn mọi pháp trên cuộc đời này là đều đúng hết, nhưng mà chỉ có thái độ mình sai cho nên mình mới chuốc lấy cái phiền não khổ đau. Còn nếu mà mình thấy tất cả mọi thứ đều đúng, giống như thầy nhắc đi nhắc lại cái câu mà của bốn cái câu mà của người Ấn Độ đó, tức là người ta nói là bất kỳ người nào mà mình gặp trên đời này thì người đó cũng đều là đáng gặp, dù là cái người đó là người hại mình đi nữa đó, thì cũng là đều là cái người đáng gặp hết. Rồi á, cái việc gì, cái hoàn cảnh nào mà nó xảy ra với mình á, thì đều đáng xảy ra. Điều đáng xảy ra. Và cái thứ ba đó là bất kỳ một việc gì xảy ra đều bắt đầu đúng lúc của nó. Cho mình đừng có nói là cái này tại sao mà không đẩy lùi trước một chút để cho mình khỏi phải bị xe đụng. À, hay là mình đừng đi nhanh hơn một chút nữa thì nó không bị xe đụng. Không thể được, tại vì lúc đó là nó tới lúc đó nó bị xe đụng là mình bị xe đụng, nó là đúng lúc. Đại khái là như vậy. Cái câu cuối cùng đó, thì họ nói như thế này. Như vậy thì cái gì qua thì cho qua. Nhưng mà thầy đổi lại câu thứ tư đó, không nói là cái gì qua thì cho qua. Tức là câu đó thì đúng rồi đó, nhưng mà một phần thôi. Nhưng mà đó là cái gì qua thì cho qua, mà cái gì đến thì mình đón nhận. Hay là nói một cách khác là cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Bởi vì mình gặp một người tức là đến. Hay là một sự việc nó xảy ra tức là đến. Nhưng mà nó qua rồi thì thôi. Cho nên cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Mà nếu một cái người mà đạt được cái đấy, cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi, thì thành Như Lai rồi. Đến đi từ đài là thành Như Lai rồi, phải không? Mình á, không thể nào tạo ra cái đúng. Ngày hôm qua thầy có nhấn mạnh cái đó mà lúc đầu có lẽ là nhiều người nghe hơi ngạc nhiên. Là mình không thể nào tạo ra cái đúng. Cái đúng là đã có sẵn trong trời đất rồi. Chứ không phải mình tạo ra cái đúng. Nhưng mà cái mà mình thường tạo ra đó là cái sai. Cho nên đó, nhận ra cái sai, nhận ra cái bản ngã. Loại trừ được cái sai, cái bản ngã đó đi, thì là nó đúng rồi. Chứ không có sai gì cả. Ví dụ như bây giờ, cái hoa này như thế này là nó đúng rồi đó. Chứ không có sai gì cả. Ví dụ như 3 ngày sau thì nó héo đi thì cũng đúng chứ đâu có sao. Phải không? Tức là bây giờ cái chuyện gì nó xảy ra nó cũng đều đúng hết á, chẳng có gì sai cả. Nhưng mà có một cái sai, đó chính là thái độ của mình. Thí dụ như bây giờ mình nói ai cắm cái bình hoa mà xấu quá. Lẽ ra nó phải cao hơn một chút nữa, lẽ ra nó phải thấp hơn một chút nữa thì cứ nói đi mà khổ thôi. Tại sao mình không chấp nhận cái vẻ đẹp của nó như vậy? Có một lần á, thầy ấy thì có một cái khả năng dựng đá. Có nhiều cái chùa là mời thầy tới dựng đá. Thì có một hôm á, là thầy tới một cái chùa đó. Cái chùa đó làm một cái đắp lên một cái đồi cỏ. Rồi kiếm mấy cục đá về rồi nhờ thầy lên dựng cục đá. Thì á, cái chùa đó mới là kêu một số thanh niên đến để mà khiêng mấy cục đá đó. Nhưng mà cục đá nó nặng, cực kỳ nặng. Mà cỡ, mình xuống hết tất cả thanh niên vô thì không bước được. Chỉ có là khoảng độ 4 người thôi. Thì mới là bỏ tay vô mà được. Chứ thôi là bây giờ 4 năm, 10 người cũng không được. Cho nên là nó khiêng cục đá rất cực khổ. Thì lúc đầu á là cái cục đá mà đầu tiên á mà thầy dừng trên cái đồi đó thì là đúng rồi, được rồi. Thì bắt đầu thầy mới nói là lấy cục đá thứ hai. Và bởi vì cái nguyên tắc á là mình phải có một cục đá chính, xong rồi mới có cục đá phụ. Rồi cái cục đá là nó có những cái nguyên lý mà để mình dựng đá cho nhìn vào nó hài hòa tốt đẹp. Nhưng mà mấy cậu thanh niên đó là bưng được cái cục thứ nhất á là đã hết sức rồi, cho nên qua cục thứ hai thì nó nhỏ hơn, nó bằng phân nửa thôi. Nhưng mà trời lại hơi mưa nữa, cho nên nó trật, rồi thì cứ bưng nó cứ rớt lên rớt xuống. Cái mấy cậu bưng tới được một cái đoạn cái nó rớt xuống, bà thầy mới nói là ồ vậy tốt rồi, để ở được đó. Lại ra thì nếu mà theo cái tính toán mà lý tưởng của mình á, thì cục đá nó phải đi tới thêm 5 thước nữa Nhưng bây giờ thầy chấp nhận để ở đó. Tại sao mình lại nhất định là phải để trên này nó mới đẹp? Tại sao nó không nằm dưới đó? Có những cái đẹp mà mình cho là hoàn chỉnh. Nhưng mà thường cái đẹp á, là nó không sắp đặt. Phải không? Nó không quá sắp đặt. Khi mình sắp đặt tức là đã theo ý mình rồi. Thì bây giờ mặc dù thầy cũng sắp đặt, cái sắp đặt này là bởi vì đã dừng đá thì mình thấy cái đồi như vậy, cái bối cảnh như vậy thì mình dừng như vậy thì mình cái thấy của mình là đúng. Nhưng mà mình đừng có quá chấp trước cái đúng đó, bởi vì mình có thể là có cả chục phương án. Mình có thể có cả chục phương án để mà thay đổi cái mô hình đá đó. Cho nên á, bây giờ một mặt á là các thanh niên người ta khiêm quá khổ, cho nên chấp nhận rớt xuống đó là hay quá, nằm đây được rồi đó. Thì cái cuộc đời đó nó cũng vậy, đừng có bao giờ mình cứ nói rằng phải là phải gì mà chồng mình phải thế này một chút, phải gì mà mẹ mình phải thế kia một chút. Nếu mà mình cứ ngồi mà mình cứ nói như vậy á thì mình chỉ có khổ đau thôi. Còn nếu mình chấp nhận như chồng đang là, chấp nhận như người mẹ đang là, chấp nhận cái ôi là nó là như vậy, cái xoài là nó như kia, nếu mình cứ chấp nhận như vậy đó thì đầu tiên là tâm mình thoải mái. Mà khi tâm mình thoải mái, khi sau khi tâm mình mà tĩnh lặng thì nó mới sáng suốt. Không phải là thoải mái mà là thanh tịnh. Khi cái tâm mình mà thanh tịnh thì nó mới sáng suốt. Mà khi sáng suốt thì lúc đó mình mới thấy rằng là bất kỳ pháp nào nó đang ở đâu thì cứ để cho nó như vậy. Tức là mình bắt đầu thấy tất cả mọi pháp đều là Như Lai. Không phải là cái thái độ thấy của mình là Như Lai, mà thấy tất cả các pháp đều là Như Lai. Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này, cái bình hoa này, thì mình đừng có khen chê xấu tốt gì hết trơn. Thì mình vẫn thưởng thức được cái vẻ đẹp của nó. Nhưng mà tại vì mình nói không được, cắm như thế này là cũng chưa đúng kiểu. Thì cái hoa ta đẹp như vậy rồi á, mà bây giờ mình cứ thấy là mình cứ cái tâm mình cứ chống đối, cho nên mình chẳng thấy đẹp chút nào hết trơn. Mà tại sao mình lại phải bắt những cái hoa này là phải theo như ý mình? Thì cái cuộc đời cũng vậy, thực ra cuộc đời nó cứ xảy ra như nó là. Tại mình á không có được cái nhìn như thế. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ là thấy pháp như thế. Khi một cái vị mà hành thiền mà đạt được cái nhìn như thế thì cái vị đó được gọi là đạt được cái dạ tha phu ta nha na dasana. Dạ tha phu ta tức là nó như thế nào thì nó là như vậy. Nha na dasana tức là cái tuệ kiến. Cái tuệ kiến hay cái tuệ giác thấy ra được pháp là như vậy. Thực ra đó, nếu như tâm mình hoàn toàn bình lặng thì rõ ràng là tất cả các pháp đều là như vậy. Cho nên không biết hôm qua thầy đã ví dụ cái tấm kiến chưa? Hôm qua có ví dụ tấm kiến rồi phải không? Tức là cái tâm mình á làm thế nào mà nó giống như một cái tấm kính mà hoàn toàn phẳng lặng, đứng yên và sáng suốt. Cái tấm kính đó nó có thể là nó soi chiếu hết tất cả mọi thứ một lần. Người này là nghiêng qua bên phải thì nó thấy người bên phải, mà đồng thời nó thấy luôn cái người mà bên kia nghiêng qua bên trái. Tức là bây giờ ở đây đó, tất cả những người nào làm cái gì đó, thì nó vẫn là ghi nhận trung thực như vậy. Nó phản ánh trung thực như vậy. Thì đó mới là một cái tâm mà mở rộng lớn, không chấp cái gì, không chọn lừa cái gì, mà là cái tâm đó mới là như thị, phải không? Như thị mà như thị hết, giống vậy như thị một người thôi. Tức là trong đó bây giờ người nào như thế nào thì trong này nó cứ như vậy. Thì nó không có thêm bớt gì hết trơn, tức là ai làm sao thì nó phản ánh như vậy thôi, cho nó không có không có nói rằng là người này nghiêng qua phải chứ không được nghiêng qua trái. Nếu mà cái kiến đó mà nó ngồi nó cứ nói như vậy, người này không được mặc áo đen, phải mặc áo xanh đấy. Người này không để tóc dài như vậy mà phải tóc ngắn chứ. Nếu mà cái tấm gương mà nó cứ ngồi mà cứ nói như vậy thì thầy nói rằng là nếu mà nó mà cứ ngồi mà nói như vậy mình nói chắc cái tấm gương này thành quỷ rồi. Tấm gương này thành quỷ rồi. Nếu mà cái tâm mình ấy thì nó thành quỷ từ lâu. Tức là mình cứ phê phán cái này, mình cứ muốn cái này phải thế này, phải điều chỉnh cái này qua làm chút cái kia qua làm chút cái làm hoài. Mà mình biết rằng là mọi pháp đang vận hành trong trật tự vận hành của nó. Chỉ có thái độ của mình mới là làm mất trật tự vận hành của pháp mà thôi. Mình xen vào quá nhiều, mình muốn nó như ý mình quá nhiều. Chính vì vậy mà mình không thưởng thức được vẻ đẹp muôn màu của trời đất. Trong lúc đó, là trong cái sự biến đổi của trời đất thì mọi thứ đều là tốt đẹp. Nhưng mà mình lại muốn theo ý mình. Cho nên cái câu chuyện mà nói là có cái ông vua đó, ông đi với một vị đại thần, hai người mới là quân lính mới là khiên kiều lên cho hai người đi lên một cái cảnh đẹp, ví dụ như câu chuyện của Trung Quốc, cho nên mới là giả sử như là lên trên vàng Lý Trường Thành để mà nhìn Giang Sơn Cẩm Tú chẳng hạn. Thì ông vua ông đứng trên đó thì ông mới nói rằng là ước gì mà trọng sống mãi để mà hưởng được cái Giang Sơn Cẩm Tú này. Thì cái ông đại thần ông mới nói là tâu bệ hạ chớ có nghĩ như vậy. Nói sao lại không nghĩ như vậy? Nói nếu mà tiên đế mà nghĩ như vậy thì làm sao bệ hạ làm vua được. Tức là nếu tiên đế mà cứ sống mãi mà cứ làm vua mãi thì làm sao bệ hạ làm vua được. Thì cái chết đi của tiên đế cho nên mình mới được làm vua. Như vậy thì cái chết đó nó vẫn có cái ý nghĩa của nó. Với cái chết của mình nó cũng phải có một cái ý nghĩa gì đó cho người khác sau này, hay là cho bản thân mình. Tại sao mình lại sợ chết? Tại sao mình lại cứ muốn giữ cái gian sang này cho chính bản thân mình? Cho nên đó, chính cái ý nghĩa mà muốn thường, muốn lạc, muốn ngã lại là ý nghĩa làm cho ông ta đau khổ. Nhưng nếu mình thấy ra được cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã thì mình không đau khổ nữa, mà mình có thể thông dong tự tại trong đó. Cho nên thầy mới nói rằng là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Bởi vì một người mà nhận thức ra được cái bản chất của cuộc sống là như vậy thì người ta có thể là bản thân người ta là thái độ là Như Lai, mà cũng thấy tất cả các pháp đều Như Lai. Ngay cả việc tu hành của mình cũng vậy. Cái tu hành là chính là để cho cái tâm mình nó được Như Lai. Tức là nó nhìn thấy mọi sự mọi vật, nhìn thấy thân thọ tâm pháp, nhìn thấy tất cả ở bên ngoài bên trong như thế, với một cái tâm rộng lặng trong sáng. Thì mình lại cứ là muốn rèn luyện để đạt được cái này, rèn luyện để đạt được cái kia, mình mong để mình trở thành cái nào. Thì một cái người mà cứ luôn luôn là lăng xăng như vậy mà muốn mình an tịnh thì không thể được. Không thể nào mà muốn an tịnh bằng lăng xăng, mà là mình phải thật sự buông cái lăng xăng đó đi thì tự nhiên nó thanh tịnh. Mà thanh tịnh nó không phải là mình thanh tịnh nữa, vì lúc đó mình đã buông mình ra rồi thì lúc đó là thanh tịnh. Mà có mình can thiệp vào thì không bao giờ thanh tịnh. Đó chính là cái lý mà Đức Phật Ngài nói về sự vô ngã. Nếu ai nhận thức ra được cái vô ngã thì té ra là tất cả các pháp vốn nó đã là an tịnh. Cũng như cái tấm gương đó. Tại vì nó là vô ngã, cho nên bây giờ ai soi vô mặt xấu mặt đẹp gì thì nó vẫn cứ bình thản. Chứ còn nó mà thấy cái người nào mặt xấu là nó nói không được soi. Nhưng mà khi mà nó đã nói xấu với đẹp á, tức là nó đã nói theo quan niệm của nó rồi. Thì còn cái gì là đẹp mà cái gì là xấu? chưa chắc người da đen họ thấy mình trắng là đẹp, người nào đen thiệt đen mới là đẹp, cái đó không biết được. Cho nên khi mà mình đã nói đẹp, khi mà mình đã nói là hạnh phúc, mình đã nói là đau khổ, thì thực ra đó là mình đã rơi vào cái quan niệm mà. Chính những quan niệm đó đem lại đau khổ, chứ không phải là cái gì khác. Cho nên thầy mới nói là cứ để tâm rộng lặng trong sáng mà ứng xử với tất cả mọi thứ, với tất cả mọi cái hoàn cảnh của đời sống. Cái bài học đó là cái bài học khó khăn, và chính cái bài học đó là cái bài học của một người tu tập. Thực ra mình dùng chữ tu là nó cũng hơi sai đó. Thực ra chỉ học tập thôi chứ không có tu. Bởi vì sao? Bởi vì pháp đã đúng hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần học tập để mà thấy ra được cái sự vận hành của pháp. Như thì mình học cách nhìn mọi pháp chứ nó đang là. Chứ còn nếu mà mình tu là mình muốn thay đổi, mình muốn trở thành cái này, mình muốn trở thành cái kia thì nó là trái rồi. Cho nên kinh Bát Nhã mới nói rằng là đừng có nói cấu tình ăn dạng gì hết trơn, nó như thế nào thì nó là vậy rồi. Mà khi mà mình đã thấy ra được như thế nào là như vậy á, thì lúc đó tâm mình bình an rồi. Cái bình an đây là một cái bình an của một sự rộng lặng trong sáng, chứ không phải là cái bình an mà mình cố tạo nó ra. Rồi bây giờ thầy để cho mọi người hỏi.